Thưa đại chúng, là chúng ta đã học Chứng Đạo Ca được 18 đoạn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn 19, đoạn 20, thành biên đoạn 19. Đoạn 19, thành biên bản dịch thôi. Chơi biển cả dạo rừng thiên. Chơi biển cả dạo rừng thiên. Tìm thầy hỏi pháp, hỏi lấy đạo tham thiền. Từ ngày rõ nẻo tàu khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Mình học từng đoạn từng đoạn. Chữ Hán của nó rất là hay. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư học đạo vị tham thiền. Tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, tàu khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can. Mình giải thích chữ Hán này trước. Du giang hải thiệp sơn xuyên. Du có nghĩa là lội bơi đó, lội bơi, rong chơi. Rong chơi sông và biển. Thiệp nghĩa là bước đi, dạo đi. Núi và sông, núi và rừng. Tầm sư học đạo vị tham thiền có nghĩa là tìm thầy học đạo vì cái con đường tham thiền thôi. Tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ. Nhưng mà từ cái lúc nhận ra được cái con đường tàu khê, thiếu chữ khê. Từ ngày nhận ra được con đường tàu khê thì biết rõ một điều, đó là sống và chết nó không có dính gì với mình cả. Tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Và tôi nhớ trong công án thiền người ta cũng hay hỏi cái câu này. Thiền sư hay hỏi là cái gì du giang hải, cái gì thiệp sơn xuyên, cái gì nhận được con đường tàu khê, rồi cái gì là không có dính với sinh tử. Anh thử nói cho tôi biết, trả lời đi. Thiền sư hay hỏi thiền sinh đến tham vấn cái câu hỏi đó. Hay nói gọn một câu là cái gì mang cái hình hài 50kg của anh mà đi khắp nơi vậy. Cái đó là cái gì? Đó là công án nhập viện. Bài này chúng ta có một cái đại ý là nhận được yếu chỉ của tổ sư thiền. Mình mà chưa có học đạo, chưa có chánh kiến á, thì thưa các vị, mình lầm lẫn thần thông là một, dụng công là hai, với cái ngộ được ý của tổ sư. Thông thường thể hội được ý của tổ sư nó không phải là cái chuyện dụng công, không phải là cái chuyện có thần thông, cũng không phải là cái chuyện anh có thể nhắm mắt thở cái khì ra đi mà được gọi là người ngộ được ý chỉ tổ sư thiền. Hai cái nó rất là khác. Cái công phu mình giỏi á, có khi mình đạt được đến trạng thái của định. Và có khi trên con đường tu mình cũng có được chút ít thần thông. Tức là có khi mình cảm nghe thân của mình nó an lạc, nhẹ nhàng. Nó có cái sự khinh an. Rồi cũng có khi người ta chìm vào không định. Tức là người ta có thể đắc được cái trạng thái của thiền, của định, của hỷ lạc. Thế nhưng mà không phải là ngộ tổ sư thiền. Nếu các vị đọc vào thiền sử thì cái điều này nó có một đoạn nó chứng minh. Tôi không nhớ trong cái pháp hội nào, khi cái vị hòa thượng đường đầu tịch thì cái vị tọa chủ, tức là cái người để nhất tòa hạ lạp lớn nhất ở trong chùa, nghiễm nhiên là kế vị thầy của mình làm chủ trì. Và khi ông lên làm chủ trì thì ngày đầu tiên ông lên pháp thoại, thì cái vị thị giả của hòa thượng hỏi một câu với xin thầy hãy dẹp bỏ môi miệng, nói một câu thế nào là ý chỉ tổ sư tưởng độ sang. Vị thượng tọa đã nói một câu, ngài thi giả nói rằng ông chưa ngộ được ý tổ sư thiền. Thì cái vị tọa chủ kia nói, ông thử thắp một nén hương, nếu mà ta trong tàn một tuần hương mà ta không có thể ra đi một cách tự tại thì ông mới có quyền nói ta không có ngộ được ý tổ sư thiền. Thì vị thị giả thắp một cây hương, và khi tàn cái hương thì vị thượng tọa kia nhập niết bàn mất, chết mất. Thì ông thị giả lại ông vỗ vai ông nói, ông có ra đi thì ra đi, thế nhưng mà tổ sư thiền ông vẫn chưa ngộ. Thưa các vị, cũng rắc rối chứ không phải chuyện chơi. Mình mà thấy người ta thắp nén hương, người ta không cần chết thiệt, người ta chỉ cần nín hơi trong nửa giờ là mình phục lăng chiên, mình coi là thánh rồi. Nhưng mà với con mắt của nhà nghề, thưa các vị, không phải vậy. Có thể anh thống hào quang được, có thể anh đọc được tâm niệm của người khác, anh có chút thần thông, anh đưa tay anh trị được hết bệnh ung thư, nhưng mà vẫn chưa ngộ tổ sư thiền. Nó khác nhau là vậy. Và mình mới đọc cái điều này ở trong một cái cuốn của một thiền sư Trung Hoa cận đại. Và cũng xin thưa cùng các vị là lâu nay mình cũng đọc qua thiền sử nhưng mà mình không có lưu ý. Nhưng mà bây giờ mình mới đọc lại, khảo sát một vòng thử những cái giải minh của các vị thiền sư cận đại, họ nhìn về vấn đề này. Thì thưa các vị, chúng ta nên lưu ý là yếu chỉ tổ sư thiền nó khác với cái con đường công phu mà có được năng lực. Mình có được chút công phu, có năng lực, ví dụ như các vị có thể ngồi quên thân chừng vài tiếng đồng hồ, các vị có thể không cần ăn một tuần lễ, ăn trú trong thiền diệt. Đó là do cái công phu thiền tập của mình đã làm cho thân tâm mình lắng dịu, mình đạt được một cái trạng thái chừng mực nào đó của cái tiến trình thực tập. Thế nhưng mà ngộ ý tổ sư thiền thì nó nằm ở bình diện khác. Có thể là người thể ngộ được ý chỉ tổ sư thiền, người đó cái năng lực công phu họ còn yếu, họ chưa có thể hiện cái thần thông gì cả, rất là bình thường như các vị, nhưng mà vẫn là người ngộ tổ sư thiền. Và nếu ta nhìn theo cái tinh thần của kinh điển Đại Thừa, đó là người thể ngộ được căn bản trí. Cái tiến trình tu đó là thế này: đầu tiên nhận ra được cái tự thể vô sinh gọi là căn bản trí, và cái tiến trình của nó là thanh lọc tâm thức, sống miệt mài với cái tự thể tâm bất sinh bất diệt, rồi chứng nghiệm được hậu đắc trí. Cái con đường của nó là thấy tánh, rồi cái khoảng giữa này là khởi tu, rồi cái cuối cùng đó là triệt ngộ. Nó phân ra những cái chặng đường dài như vậy. Nhưng mà cái hay của tổ sư thiền đó là khi anh đã thấy được tánh, nhận ra và có niềm tin vững chắc với cái tự tâm vô sinh bất diệt của anh rồi, thế thì cái con đường chắc chắn là nếu khéo bảo trì một đoạn đường hoặc dài hoặc ngắn nó không có quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là cái nhiệt tình anh đổ vô cái công trình tu tập. Thì cái bước đường hay là cái đột phá cuối cùng để phá vỡ vô minh, bước qua khỏi không kiếp để chứng nghiệm trạng thái niết bàn, nó không có phải là xa. Tức là cái quãng đường chính giữa con đường tu tập này nó dài hay ngắn tùy cái nhiệt tình, cái đam mê của chính tự thân mỗi hành giả. Nhưng mà cái kiến giải căn bản là phải thể ngộ được tâm Phật bất sinh ngay ban đầu, đó gọi là ngộ tổ sư thiền. Đại ý là nhận được yếu chỉ của tổ sư thiền thì đi ngang qua được những tầng này. Nó có vài điều mình chia sẻ trong cái bài này: du giang hải, thiệp sơn xuyên, tầm sư học đạo vị tham thiền, tự tùng đẳng đắc tàu khê lộ, liễu chi sinh tử bất tương cam. Cái điều mình đi vô cái bài này, điều đầu tiên là người xưa tham học. Người xưa tham học, Có hai điều chúng ta nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất là họ khát khao rất là mãnh liệt. Cái vấn đề thứ hai đó là họ sống chết để dụng công. Họ rất là khát khao cái con đường liễu quyết chuyện tử sinh. Họ tu là chỉ một việc đó thôi, chứ không phải vì ham vui, không phải vì cầu lợi, không phải vì muốn cho tăng trưởng kiến thức gì cả. Họ rất là sợ chìm mất vào cõi tử sinh. Hình hài mình có rồi lao sao, không mấy chốc mình chìm mất vào cõi tử sinh. Và người nào cảm ngộ được vô thường nhiều chừng nào thì cái niềm tin của họ, cái khát khao tu tập của họ nó rất là mãnh liệt. Và cái nỗi khát khao này nó lớn đến nỗi là có khi những vị thiền sư trong quá khứ họ tham vấn mấy mươi năm. Các vị biết là ngài Triệu Châu 30 tuổi là ngài đã thể nghiệm được đạo, thế mà tới 70 tuổi mới dừng lại trụ ở Già Lam là mấy mươi năm. 40 năm đi tham vấn, gõ hết cửa thiền sư này tới thiền sư khác để xác chứng cho cái điều hiểu của mình, cái liễu giải của mình nó có khế hợp được với đạo hay không. Và mình đừng nghĩ là trong 40 năm đó ông lang thang, ông du sơn ngoạn thủy bằng cái niềm khát khao liễu quyết chuyện tử sinh nó cháy bỏng trong tâm thức mà đi tham vấn, đi học hỏi. Đến Già Lam này, đến Già Lam nọ không nể hà gì chuyện cực nhọc cả. Nơi nào có những vị thiền sư lớn mà lỗi lạc thì đến tham học. Một lời, một câu, một buổi giảng pháp của các vị thiền sư, các ngài ham học bằng tất cả cái lòng nhiệt tình. Trường hợp thứ hai nữa, mình nói đến các vị. Trường hợp thứ nhất, ngài Triệu Châu. Người thứ hai đó là cái nhóm của ngài Tự Minh. Tự Minh nổi tiếng được gọi là sư tử Tây Hà. Ông là người tham vấn đến tột nguồn tột đáy của nhà thiền, cho nên cái phong cách hành xử rất là mạnh, không có chiều uống nhân tình, gọi là sư tử, không có những lời ve vuốt lấy lòng ai hết, chặt thẳng đầu nguồn. Cái ngôn từ trong nhà thiền gọi là cắt thẳng phiền não khổ đau, một nhát đưa anh vào đất Như Lai, được thì được, không được thì thôi, không có nói dài dòng. Và bằng hữu của ông và ông một nhóm tới 6-7 người, gồm có Chỉ Y Đạo Giả là 2, Cốc Tuyền Đại Đạo là 3, 6 người. Và họ đến một cái vùng rất là lạnh, không biết vùng đó là vùng Bắc Trung Hoa hay vùng nào của ngài Phật Dương Thiện Chiêu á, mùa đông rất là lạnh. Đến nơi thì ngài Thiện Chiêu, ngài cũng là một thiền sư tánh tình rất là nghiêm khắc, không có dễ chấp nhận những người lang thang đến tham học với ngài. Cho nên ngài chửi vô mặt. Rồi sẵn ngài đang tưới cây buổi sáng đó, ngài tạt nước vô ướt áo ướt người, tạt nước không đi, ông hốt tro, hốt bùn, hốt phân, thấy vô đầu, thấy vô mặt, đuổi hơn đuổi tà. Mình bây giờ mà xử sự bằng 1% cái đó thôi, Phật tử bỏ đi hết. Năn nỉ họ, nấu cơm cho họ ăn, nói lời dịu ngọt, còn hơn là dỗ về em bé nếu mà chưa chắc thì họ chịu tới chùa mình. Còn người xưa không đó. Và những cái thử thách của ông nó đầy cái nghiệt ngã như vậy, nhưng mà tới chiều lại ông đi vô thì thấy 6 ông lò tò đi vô đảnh lễ, xây xung quanh tòa. Trong điểm mặt ông nói: ta đã tạt nước, ta đã rải tro, ta đã chử vào mặt, thế mà còn lò mò như đây làm chi, cái lũ này. Thì ngài Từ Minh ngài nói nhà bạch hòa thượng: chúng con đến đây là vì học đạo, cho nên những cái hòa thượng làm đó không có làm nản chí tụi con đâu, con quyết lòng ở lại học đạo. Thế là ngài Phần Dương ngài cười ngất, ngài nói: ồ vậy ha, thôi được, mời các ông vô. Lúc đó mới chấp nhận 6 ông đó vô. Và cái giai thoại của cái đạo tràng này cũng rất là hay. Mùa đông của nó rất là lạnh, Cho nên Ngài Thiện Chiêu Ngài giảm bớt cái thời tiểu tham buổi tối. Thường thường chùa phân ra làm hai loại là đại tham và tiểu tham. Đại tham tức là khoảng 3 ngày hay 7 ngày gì đó có một bữa giảng pháp công cộng. Tiểu tham là vào mỗi buổi tối chư tăng họp quanh tọa vị thiền sư, rồi Ngài nói vài câu pháp thoại ngắn thôi, khích lệ hoặc là gieo cái niềm nghi ngờ hoặc là kích phát tâm bồ đề của thính chúng, gọi là tiểu tham. Nó có cái tính chất rất là thầy trò trong Già Lam tự viện. Lạnh quá cho nên Ngài giảm bớt cái thời tiểu tham. Thì khi Ngài giảm thời tiểu tham thì một hôm có một vị Long Thần hiện ra, vị Sơn Thần hiện ra, nói tại sao Hòa Thượng không có tổ chức cái buổi tiểu tham. Ông nói ta thấy lạnh quá. Ông nói không được. Ngài có biết không, trong đạo tràng của Ngài có 6 vị đại sĩ, cho nên Ngài không thể bỏ thời tiểu tham được. Thế là từ đó Ngài Thiện Chiêu phải có cái buổi tiểu tham. Đó là chuyện thứ nhất xảy ra trong Già Lam của Ngài Thiện Chiêu. Chuyện thứ hai xảy ra cũng rất là hay nữa, đó là một hôm dỗ tổ, Ngài Thiện Chiêu Ngài xuống như phố, Ngài mua cá thịt về, Ngài làm một mâm rất là ngon lành thịt cá, Ngài dọn lên cúng thầy mình xong rồi Ngài còn xuống Ngài mời đại chúng chén với Ngài một bữa thịt cá rượu ngon lành. Thưa các vị đạo tràng 500 người thấy Hòa Thượng ngã mặn kiểu đó, họ bỏ đi hết. Họ nói cái ông già này bữa nay là tu hành không ra chi rồi, ăn mặn rồi, uống rượu rồi. Và hơn nữa chúng bỏ đạo tràng ra đi. Và hôm sau Ngài Thăng Toàn, Ngài cười rất là hả hê, Ngài nói không cần tốn công cán gì, chỉ cần mâm rượu thịt thôi là ta đuổi được cả cái bọn ăn hèm nó đi, đỡ hao cơm của đàn na thí chủ. Đây còn những hạt chắc không, ở là đây tốt. Và thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái chuyện cũng tức cười nhưng mà rất là hay, là người xưa khi mà họ thăm dò được cái vị thiện tri thức kia là người có đạo thực sự á, thì không làm cái gì mà họ nản lòng cả. Còn thông thường tâm thức chung của Phật tử tín đồ, họ nghe vị thầy kia nổi tiếng, nghe nhiều người đồn về cái chuyện hay, hay là có danh của vị thầy kia, họ sư phụ họ chạy tới, nhưng mà thực sự họ hiểu vị thầy đó thì họ không hiểu. Cho nên những vị thiền sư ngày xưa mà thuộc về hàng bậc thầy lỗi lạc, tức là bậc tông tượng của Già Lam ấy, tức là bậc thầy có khí chất thiền sư thực sự, thì các ngài không nể hà gì cái chuyện làm mất lòng đại chúng hết. Nuôi một người đáng người, không nuôi nhiều. 500-700 đồ chúng có khi tuyển lại chừng phần 3 người ham tu thôi. Cho nên không nể hà gì cái chuyện đi mua rượu thịt về làm một mâm để trắc nghiệm tâm thức của đại chúng, rồi có gì đi bớt cho nó khỏe, đỡ hao thí chủ. Đó là hai chuyện nó xảy ra trong cái đạo tràng của Ngài Tường Minh. Và mình kể hai chuyện ra để quy kết là một điều thôi. Thưa đại chúng, là khi cái niệm khát khao tu tập của mình mà nó lớn thì mình mới có thể đi ngang được những cái thử thách của các vị thiền sư thứ thiệt. Và tại sao cái điều đó nó xảy ra như vậy? Tại sao là cái niệm tu hành của mình nó lớn, cái nỗi khát khao của mình nó bùng cháy thì mình mới gặp được bậc thiện tri thức? Tại sao? Thưa, tại vì cái tâm thức của mình nó vươn đến một cái trình độ nào đó, cho nên nó bắt gặp được cái trình độ tâm thức của những vị thầy. Tâm thức mình nó ở ngang cái chừng mực của sự ham vui. Tâm thức mình nó ở ngang cái chừng mực là có những cái yêu cầu xoa dịu cảm tính, hay là cái nhu cầu của mình không phải là khát khao giác ngộ hay là chứng đạo, mà nhu cầu của mình nó ở cái bình diện cạn của tri thức học thuật ấy. Thì mình dừng lại ngang đó với những vị thầy tương ứng với mình thôi. Chuyện đó là như vậy. Đồng thanh tương ứng. Cho nên khi anh đẩy tâm thức anh nó lên đến một cái cao điểm của sự thiết tha tu á, thì tự nhiên anh sẽ gặp các vị thiện tri thức lớn thôi à. Điều đó nó rất là tất nhiên. Còn cái nhiệt tình của mình nó chưa đủ lớn như thế thì mình cũng gặp những người ngang với cái trình độ, cái sự hiểu biết và cái nhu cầu tâm thức của mình vậy thôi. Đó là điều rất là hiển nhiên. Các vị mà đọc Con Người Siêu Việt đó, hay là đọc những cái trang truyện của Mật Thừa, cũng có nhiều vị bên Mật Tông, họ cũng giống như Thiền sư Trung Hoa, ngài Gamboba phải, Gamboba, một vị thầy rất là giỏi, thiền tọa quanh năm. Một hôm trong giấc mộng, ông thấy chim bao thấy có một vị thầy phun nước miếng vào mặt mình. Đó là cái điềm mà trong truyền thống Mật Thừa báo tin là sẽ gặp một vị thầy cực giỏi khai đạo cho mình. Thế cho nên ông mới rời cái chỗ đó, ông mới đi về miền Nam Tây Tạng. Trên con đường đi, đi ngang qua một vùng hẻo lánh kia, gặp một ông thầy ốm o, đói kém, mặt mày xanh như tàu lá, đang ngủ uống rượu. Thấy ông đi ngang, ông dùng một cái muỗng, cái hình đầu lâu vậy nè, ông múc một giá bia, bia có Tây Tạng, và ông mời, nó mời thầy uống cái tô một cốc. Thầy kia biểu môi, tu mà phạm giới, ông đâu có mấy gì ưa. Thì thầy, cái người mời đó là, vốn là ngài không phải Liên Hoa Sanh, ông gì mà nổi tiếng là nhà Yuka Milarepa. Milarepa khạc miếng phun vô mặt, mi gặp một vị Phật mà mi không biết, mi cố chấp thương tịch khô khan, tuân thủ những cái mấy giấy lộn đó để làm chi. Cái ông này xứng người, thì ra cái con người này là con người mình đã từng thấy trong chim bao, phủ phục lại ngài Milarepa. Ở với ngài học đạo nhiều năm, sau đó thì ngài Milarepa nói: ngươi đã đủ sức rời khỏi ta tự tu rồi. Trước khi đi đảnh lễ thưa thầy, thầy có lời gì dạy con? Nói: khỏi, ngươi đủ sức làm thầy rồi, con đường tu ta đã truyền đạt hết, không có cần phải học thêm cái gì cả. Và khi ngài Gamboba rời ngài lộ qua bên kia suối, cái ngài Milarepa kia nói: này, ta còn một câu tối hậu chưa dạy cho ngươi đó. Cái ông kia quay lại mừng quá, đảnh lễ xin thầy dạy cho. Ông nói: câu tối hậu là đây. Ông dán cái khố ra, đưa hai cái mông đít cho hai đít khỉ. Ông nói: đây nè, câu tối hậu của ta là con đường học đã xong, nhưng mà tọa thiền ngươi vẫn còn thiếu á. Ngồi như tai, ngồi tới chai cả mông luôn. Tôi thưa các vị, đó là con đường tìm đạo của người xưa. Họ khát khao mãnh liệt, cho nên họ vượt ngang qua những cái thách đố của các bậc thầy. Và do vậy cho nên thưa các vị, chúng ta đừng nghĩ rằng trong thời này không có những vị thầy lỗi lạc sáng đạo. Có, thế nhưng mà điều mình chưa đẩy tâm thức mình lên đến tầng cao, nên mình chưa gặp các bậc thầy đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là thưa các vị phải tự đốt trong trái tim của các vị nỗi khát khao mãnh liệt. Tại vì con đường tu nó không phải là con đường dung dị, dành cho cái hàng lục lục thường đồ tri thức cạn, tri thức ốm yếu mà có thể thành đạt được. Một người mà có duyên bước vào được cửa đạo, sáng được tâm, thưa đại chúng là họ mang lại ân sủng rất là lớn cho thế gian, chứ không phải là chuyện thường. Tự họ tu an lạc giải thoát, đó là tự thân họ nhờ. Thế nhưng mà cái sự giác ngộ họ bừng ra rồi thì cỏ cây đất đá cũng đều nhờ, chứ không phải riêng con người đâu. Sự giác ngộ nó mang đến cái sự đổi thay rất là lớn, nó đánh động tâm thức của cả nhân loại, chứ không phải một vài người. Hành tinh này rất là cần những con người nỗ lực và nhiệt tình tu. Đó là điều thứ nhất, ta nói đến cái niệm khát khao, và mình phải cố gắng đốt lên được trong tâm thức mình cái nỗi khát khao mãnh liệt như vậy. Ví dụ như trong nhân gian mà không có những bậc thầy để truyền đạt giáo lý giác ngộ, thế thì các vị cũng gặp những vị Bồ Tát, những vị đại sĩ hóa thân giúp cho các vị bằng nhiều cách để cho các vị đạt đến cái trình độ giác ngộ, chứ không phải là chỉ có những bậc thầy nhục thể phàm thường đâu. Mình đang sống trong hào quang của thập phương chư Như Lai, cái năng lượng giác ngộ của các bậc giác ngộ vẫn còn, và có rất là nhiều vị giác ngộ có khi ẩn thân trong những dạng hình ngoại đạo, cư sĩ bình thường, chứ không phải là thầy tu trong Phật giáo nữa. Cho nên cái quan trọng là mình đốt trong trái tim mình cái ngọn lửa khát khao mãnh liệt tu tập thôi. Cái điều thứ hai chúng ta bàn thêm nữa là người xưa đặc biệt hơn chúng ta là họ ngộ được đạo, họ thấy được ánh sáng chánh pháp. Thường thường họ sống chết đi dụng công chứ không phải như mình tháp bập đều. Và có thể ngộ được tâm Phật bất sinh rồi, thoáng thấy được tự thể vô sinh bất diệt của chính mình rồi. Thế nhưng mà mình thả trôi qua tháng ngày không dụng công thì nó mờ đi. Nó có hai cái lỗi lầm. Điều thứ nhất là anh thả trôi theo ngày tháng cho nên anh phí luôn một đời chìm vào cõi vô thường, bất biến. Cái thứ hai, mình thể ngộ được, mình thoáng thấy được ánh sáng của chánh pháp, mình thể nhận được tâm Phật vô sinh bất diệt của mình. Và mình không có miệt mài dụng công cho nên mình trở thành một người rất ư là kiêu ngạo. Tu thì không thấy đâu, hiểu được một chút thiền chút đạo rồi đem ra lý sự với thiên hạ cho vui, rồi bài bác nhân quả tội phước, không chịu mở trái tim để học tập thêm. Thưa các vị, người xưa dù họ ngộ đạo rồi nhưng là sáng công phu, tối là tham vấn, hoặc là dùng ngữ lục của thiền, hoặc là dùng kinh văn của Đức Thế Tôn để chứng nghiệm cho cái tiến trình tu của mình, chứ chưa hề dám lơ là. Còn cái lỗi của những người chúng ta có khi quá thông minh, mình đọc được, bừng sáng được, thế nhưng mà con đường dụng công của mình không có nỗ lực, không có sống chết với chuyện dụng công. Cho nên điều thứ nhất là mình đi vài bước, có được một chút thành công trong cái tu tập, tâm mình được an ổn, có được chút niềm vui, thế nhưng mà chưa là gì cả, chưa tới đâu cả. Anh không khéo thì ngay trên cái tiến trình tu, anh có được một chút niềm vui của sự an lạc, anh lạc vào các cõi trời lục dục, mình đắm chìm vào niềm vui, thì coi chừng mình không đi tới đâu, mình lạc vào những cảnh giới vui. Ngũ dục này là cái rất là bình thường. Dĩ nhiên là khi ta ngộ đạo rồi thì ta không lạc vào ngũ dục của nhân gian, thế nhưng mà cái dục của thiên giới rất là mạnh cho nên mình khó vượt ngang qua. Tức là không vượt ngang qua hỷ được thì anh vẫn còn chìm trong cõi trời sắc giới. Và mình đạt đến cái tình trạng của tâm không rỗng lặng, rỗng rang thì không khéo vượt ngang qua thì mình lạc vào những cõi tứ không định. Phải đi ngang qua những tầng như vậy, qua khỏi hỷ, qua khỏi tầng không, rồi thành đạt được cuối cùng viên mãn đạo quả giác ngộ. Thưa các vị, kiếm rất là hiếm. Và tất cả những cái con đường mà đi ngang qua đầy dẫy khó khăn này, nó được đặt trên hai điều căn bản thôi. Điều thứ nhất là với người đó, cái sự khát khao mãnh liệt để thấu đạt được cõi tử sinh, đi ngang ra khỏi cái lớp tử sinh. Cái điều thứ hai là thề rằng chưa đạt được đến quả vị viên mãn thì không bao giờ dừng. Dù đó là trạng thái có thể hiểu là có nếm một chút hương vị của sự tu tập, nhưng mà đừng bao giờ dừng hết, hãy nắm lấy cái công phu miệt mài, cứ đi miệt mài đi như thế. Chừng nào như người xưa các vị thánh tăng nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa, biết chắc chắn là mình đã đạt đến cái tình trạng là chấm dứt được con đường tử sinh, đạt đến vô lậu thì mới dừng thôi. Đó là đoạn đường người xưa tham học đi ngang qua vậy. Và mình nói về người xưa để nhìn lại mình. Thưa các vị, là mình kích phát được tâm bồ đề của mình để đi vào con đường tu nó không phải dễ. Có được chút duyên lành, gặp được Phật Pháp, thế nhưng mà trên con đường tu mình thẫn thờ đi vài ba bước rồi dừng, vui vui chơi thôi, chứ còn đi tới nơi tới chốn nó không phải là cái chuyện giản dị, ít phước đức nhân duyên. Và cũng không phải chuyện giản dị là mình thực tập vài ba hôm rồi dừng lại, không phải cái chuyện thở và cười không, mà đi tới nơi tới chốn nó đòi hỏi mình đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình, sinh tử một đời, chứ không phải là cái chuyện ham vui mà có thể vượt ngang qua được cái cửa tử sinh đâu. Đạt đến không kiếp, đạt đến cái chỗ mé bờ của tử sinh, ngay như ban đầu mình thưa cùng các vị đã nhận được yếu chỉ tổ sư thiền, không phải là cái chuyện giản dị là có một chút thần thông hay là nhắm mắt thở cái khì ra đi mà có thể thành đạt được cái con đường tu này. Chơi biển cả dạo rừng thiên, tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền, từ ngày rõ nẻo tàu khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Điều thứ hai mình đi vô đây đó là
rõ nẻo tàu khê.
Có hai điều. Điều thứ nhất là một lần thể ngộ. Điều thứ hai là vững tin sinh tử không dính với mình. Người xưa có khi một câu nói họ thể ngộ được. Và cái này là cái nền tảng rất là căn bản, ngộ được rồi thì có niềm tin thôi. Ngoài ra cái con đường dài đó là cái con đường của công phu hành trì thôi. Tùy cái năng lực của anh có thể gột rửa được cái tập nghiệp của anh mau hay chậm. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là nhận ra được ý chỉ tàu khê. Mình tưởng chừng như là ý chỉ tàu khê này là cái gì nó ghê gớm, là sản phẩm của văn hóa Trung Hoa hoặc là của đặc sản của thiền tông Trung Hoa. Thưa các vị, là ngay trong văn học A Hàm thôi thì các vị đọc vào những văn bản kinh như kinh Quán Niệm Hơi Thở, hay là kinh Tứ Niệm Xứ, hay là kinh Đại Niệm Xứ, hay là cái bản kinh rất là ngắn mà mình hay dẫn đó là trong Tương Ưng Bộ Kinh có pháp môn nào. Thưa các vị, khéo thì mình dở những trang kinh nó đọc thì các vị thấy lời Đức Thế Tôn sáng bừng, cũng làm cho mình có thể thể ngộ được cái gì là tâm Phật bản lai của mình thôi. Và có một hôm sau thời tọa thiền rồi, quý thầy đọc kinh, mình ngồi mình nghe, mình cũng rất là bàng hoàng. Cái kinh Bốn Linh Vực Quán Niệm, tức là kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn dạy giảng dị là mình nói một đoạn rất là ngắn về quán niệm tâm trong tâm thôi. Khi nội tâm có cái buồn thì thầy hãy biết nội tâm đang có cái buồn. Khi nội tâm có cái giận, thầy hãy biết nội tâm đang có cái giận. Khi tâm đang có niềm an lạc thì hãy biết tâm ta đang có niềm an lạc. Đó là quán tâm trong tâm. Và nếu người nào thực tập chuyên cần như vậy từ 7 năm cho tới 1 năm thì chắc chắn người đó sẽ chứng được quả A-la-hán. Và Thế Tôn nói vậy dường như ngài nghĩ nó hơi dài, người ta ngán, cho nên ngài nói người nào chỉ cần thực tập trong vòng từ 7 tháng cho tới 1 tháng chứng được quả vô sinh. Nhưng mà ngài hạ thêm lần thứ 3 nữa, người nào mà nhiệt tình tu tập thì có thể trong 7 ngày chuyên cần quán tâm trong tâm như vậy, hoặc quán thân trong thân, đó là 4 lĩnh vực quán niệm, thì chứng quả vô sinh liền. Đó là trong kinh văn A Hàm các vị đọc rồi. Và từ cái điều đó, điều thứ nhất mình diễn giải để các vị thấy cái sự liên hệ của văn học A Hàm với văn học Đại Thừa. Từ cái nền tảng của văn học A Hàm như vậy thì chúng ta đọc vào kinh A Di Đà, chúng ta thấy là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, thất nhật á. Rồi từ 7 niệm cho tới 1 niệm á, nó cũng là từ cái nền tảng của A Hàm mà có cái văn học kinh Đại Thừa. Thế nhưng mà vấn đề mình quay trở lại đó là làm thế nào thể ngộ được yếu chỉ của Tổ Sư Thiền qua kinh văn A Hàm thôi. Thưa các vị, Đức Thế Tôn nói một tràng dài lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng mà cái câu quan trọng đó là khi tâm có cái buồn, biết tâm có cái buồn. Khi tâm có niềm vui, biết tâm đang có niềm vui. Khi tâm đang có trạng thái hỷ lạc, biết tâm đang có trạng thái hỷ lạc. Thế thì cái gì quan trọng nhất trong một bài kinh dài lặp đi lặp lại rất là nhiều lần? Cứ một chữ thôi à. Chữ biết thôi à. Không làm gì thêm cả. Giản dị, sáng tỏ, rất dễ thực tập. Và ngay đó ách yếu của đạo nó nằm ngay trong một chữ biết mà thôi. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an đến, anh chỉ cần an trú ngay nơi cái biết. Thì tức khác là anh là cái trạng thái nhận biết, chánh niệm hiện tiền soi sáng tất cả những tâm hành đang diễn hành ngang qua dòng tâm thức trôi chảy miệt mài của chính anh. Anh không có đồng nhất anh vào cái trạng thái buồn vui lo lắng bất an sầu muộn. Ngay tức khắc mình làm được cái điều gì? Mình cắt được cái buồn cái giận ra khỏi tâm thức mình. Mình không còn đồng nhất mình vào buồn vào giận, tức là mình không còn buồn còn giận nữa. Mình không đồng nhất mình vào những chủng tử nghiệp thức sinh diệt thì mình không phải là sinh diệt chứ chẳng có gì lạ. Có phải vậy không? Rồi Tương Ưng Bộ Kinh cũng vậy thưa các vị. Đức Phật nói tới nó lui ngần nói việc chứ không nói điều gì khác. Đức Phật nói là Khi trong tâm có tham dục, biết tâm có tham dục, cái này có cần phải khổ hạnh, có cần phải học tập, có cần phải tranh luận, có cần phải tinh chất sống gì mới có được điều này không? Không cần. Anh đã tự có nó từ bao giờ, anh chỉ làm mỗi một điều là anh vận dụng nó, sử dụng được nó, anh an trú ngay cái nhận biết, thế thì anh cắt được tất cả những cái phiền nhiễu bất an của đời thường kia. Và mình quay về ngay nơi cái chỗ nhận biết, mình an trú ngay nơi đó, thì thưa các vị, nó là cái năng lực màu nhiệm, cái giây phút hiện tiền phi thời gian, phi không gian. Và an trú ngay cái nhận biết này thì thưa các vị là không còn cái gì có thể tồn tại trong dòng tâm thức các vị cả. Cái niệm nhận biết hiện tiền bừng sáng. Thưa các vị, một lần mà mình có niềm tin vững chắc với điều này rồi, mình chỉ cần sống được ngay nơi cái trạng thái này, thế thì các vị sẽ kiểm điểm lại, các vị cái chứng nghiệm được là tất cả cái buồn, giận, ghét, thương của các vị không có cái nào tồn tại được dưới ánh sáng của cái niệm nhận biết này hết. Thử làm coi, rất là màu nhiệm, rất là hay. Mình cứ chạy trốn cái giây phút hiện tiền nhận biết, mình đồng nhất mình vào những cái nó đến với tâm thức mình. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến là mình đồng nhất mình vào nó, mình thấy mình là nó. Trong khi đó thì mình phân biệt rõ mình là cái biết, nó là cái bị biết. Và cái bị biết nó là hạt giống của phiền não bất an, hạt giống của nghiệp thức lâu đời. Nào là chấp ngã, chấp pháp vân vân, nó cũng nằm ở bên ngoài, chứ nó không phải là ta. Ta là cái biết, cho ta không phải là những thứ bồng bềnh, nổi trôi, phiêu diễu trước mặt ta đâu. Và nó dễ vô cùng. Và một lần thể ngộ nghĩa là mở được con mắt để nhìn được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, gọi là người ngộ được yếu chỉ tàu khê. Ngộ được yếu chỉ tàu khê cũng có nghĩa là mình có được chánh kiến, thể ngộ được chính pháp của Phật. Chứ không phải là cái chuyện xa vời. Mình đừng tưởng Phật và Tổ khác nhau, mình đừng tưởng thiền và giáo khác nhau. Thưa không phải. Mình ngộ được cái chỗ ách yếu này thì các vị sẽ thấy là cái niềm tin của mình tự nhiên nó rất là vững. Và càng ngày càng thực tập giỏi thì cái niềm tin của các vị càng được củng cố dày hơn. Có khi nào mình bị cái hoàn cảnh xã hội lo lắng, ưu tư, bất an, phiền muộn nó đè nặng lên đời sống mình, mình vẫy vùng rất là ngột ngạt, rồi đột nhiên mình nắm được cái chìa khóa chánh pháp này, mình quay về mình nhìn những cái buồn, giận, lo lắng, bất an, phiền muộn của chính mình, mình nhìn thử. Lúc bây giờ mình là người nhìn, nó là những cái thứ bị nhìn. Nói người nhìn thì nó không đúng, mình là cái trạng thái nhận biết, nó là cái bị biết. Các vị chỉ cần lui lại thôi, lui không tới nửa bước nữa. Lui bằng tâm thức mà đâu có bước gì đâu. Các vị cứ lui về, các vị thấy ta là người nhận biết, ta là cái biết, nó là cái bị biết. Ta không đồng nhất ta vào nó, đồng quá ta vào nó. Thế thì thưa các vị, liền tức khác là cái dòng năng lượng của ta không có trút vào những đối tượng kia. Tự nhiên là buồn, giận, ghét, thương nó tự rời các vị. Không cần làm gì thêm hết. Và cái cánh cửa này mở ra rất là dễ đi vô. Nhiều người đi vô cánh cửa này, họ vươn vai đứng lên từ cái đống đổ nát của tâm thức, từ cái nỗi buồn, nỗi thất vọng của cuộc đời, họ đứng lên, họ vươn vai đứng như là phù đổng thiên vương, đứng ra lớn lên liền, trưởng thành liền, trở thành người hùng liền. Rủ một lần sạch hết tất cả những âu lo phiền muộn. Mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình cứ đồng nhất mình vào những cái sinh diệt bất còn, thì con đường của ta đi, thưa, nó cứ theo cái đà của sinh tử một vòng tròn thế này, không vượt thoát được. Anh đi với sinh tử thì sinh tử, anh tách mình ra khỏi sinh tử thì anh chấm dứt tử sinh, chứ không có gì lạ. Cái nguyên tắc nó là vậy. Anh đi với bạn rượu thì anh sẽ ghiền rượu, anh đi với bạn bạc bài thì anh sẽ là người đánh bài thôi, anh không đi với nó nữa. Lâu nay mình đồng nhất mình vào những cái bị biết, mình đồng nhất mình vào phiền não, vui buồn, khổ đau, sầu muộn, mình đồng nhất mình vào nó, mình thấy mình là nó. Bây giờ mình là người nhìn, nó là kẻ bị nhìn, mình là người chủ, nó là người khách vãng lai, thì ngang tức khắc các vị cắt đứt liền, chứ không có cần phải xa xôi gì cả. tâm thức mình mà đủ mạnh á, cái dũng lực mình đủ hùng á, cái niệm khát khao mình mà cháy bỏng á, thì liền tức khắc mình cắt ngang liền, đứng vào cái vùng đất bất động liền, chứ không có cần phải làm gì thêm hết. Người ta bảo con đường thiền nó trực tiếp kiến tánh thành Phật là vậy. Đủ mạnh thì thấy tánh là thành Phật, chưa đủ mạnh thì thấy tánh rồi khởi tu. Nó khác nhau ở chỗ là năng lực mạnh hay yếu mà thôi. Và năng lực đủ mạnh thì thấy tánh rồi liền có niềm tin, liền có niềm tin ngay, vững tin là sinh tử không dính gì anh hết. Cái ví dụ gần là, thưa các vị, những cái buồn giận khổ đau nó đến với các vị, các vị không tin là mình có thể vượt thoát buồn giận khổ đau được. Mình bị nó nhận chìm, bị chìm ngập trong đó. Thế nhưng mà các vị thử làm một điều là nhìn thử coi cái buồn, cái giận, cái khổ đau là cái gì trong tự tâm các vị. Thử nhìn ra, thì ta là cái người nhìn, nó là cái bị nhìn. Và thưa, chỉ cần làm như vậy thì rõ ràng là phiền não khổ đau nó không dính các vị rồi, chứ không cần làm thêm cả. Có một hôm có Phật tử lên, họ nói nghe cũng rất là thương. Nó con nghe thầy giảng cũng sâu vào miếng, con thấy điều đó đúng á. Tức là cái phiền giận khổ đau không phải là con, thế nhưng mà con vung vai con nhìn nó mà nó không bao giờ hết. Con vẫn thấy con đồng nhất với phiền giận khổ đau đó. Con nói buồn không phải là mình, con nói vậy nhưng mà cái buồn nó vẫn đến, nó vẫn cứ trì nặng đời sống của con, rồi làm sao. Và thưa các vị, rõ ràng là trên cái lý thì cái điều này ta thể ngộ rất là dễ, phải không? Và cái lượng lý này nó rất là vững chắc, chứ không có thể là ai bẻ gãy được hết. Anh nhìn cái gì anh thấy cái đó, thì cái đó là đối tượng, cái đó là cái bị nhìn, anh là người nhìn. Cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo lắng bất an của tôi thấy nó diễn hành trong tôi, thì nó không phải là tôi. Thế nhưng mà cái khổ của chúng ta là do vì lâu nay mình đồng nhất mình với nó quá lâu đời rồi, cho nên bây giờ mình nói thì nói bằng cái miệng thôi, còn mình không thể chứng nghiệm được cái buồn của tôi nó bị tôi nhìn thấy, không thể chứng nghiệm được. Do vậy cho nên cái con đường thấy tánh rồi khởi tu nó phải rất là dài. Các vị phải có năng lực, phải có cái năng lực nội tâm rất là mạnh, các vị mới có thể nhìn được cái buồn này nó vẫn vơ đến rồi nó đi, tôi là người nhìn đó. Lần lần chúng ta mới làm được một điều là an trú ngay ở vùng đất bất động, nó nhìn mọi vật di chuyển đến lui thôi. Cái đó do vì mình lâu nay mình mất chủ quyền nhiều quá. Đất nước của mình mất chủ quyền không phải là vài mươi năm, không phải bị trị vài mươi năm hay là 1000 năm đâu, mà nó đã kéo dài từ hà sa kiếp tới bây giờ. Mình đồng quá mình vào cái kẻ thù, mình mất chủ quyền quá lâu, cho nên bây giờ hồi phục chủ quyền thưa rất là khó, chứ chẳng có chi khó cả. Đúng nguyên tắc á, là anh đã nhận ra được điều này rồi thì sinh tử không dính gì với anh. Nói sinh tử là xa, cái gần nhất là anh nhận ra được anh là cái biết, mọi thứ phiền não khổ đau là cái bị biết. Hai cái này có dính với nhau đâu. Tôi lầm, tôi tưởng các vị là tôi. Thế thì các vị buồn, tôi buồn, các vị giận, tôi giận, các vị vui, tôi vui. Bây giờ tôi thấy các vị là người đối diện trước tôi là người nhìn thấy được các vị. Hai người rõ ràng, hai hình hài khác nhau, hai cuộc đời khác nhau, không dính gì nhau nữa. Thế thì trên nguyên tắc đó là các vị buồn, tôi không có buồn, phải không? Đúng là như vậy, phải không? Thế nhưng mà mình không làm được điều đó. Và cái ví dụ gần nhất là thế này, các vị gắn cuộc đời mình với người hôn phối của mình có thời gian bao nhiêu năm? 20 năm, 30 năm, nhiều lắm là 30, 40 năm thôi. Thế mà mình đã đồng nhất với người kia rồi, người kia buồn cái mình buồn, người kia giận cái mình giận. Huống nữa là cái chuyện các vị đồng nhất, các vị vào cái suy nghĩ thầm thì cái vui buồn trong đây nó dính một lần với sự sinh thành hình hài này, cho nên thưa các vị nó khó và ta không thể tin được như thế thôi. Bằng ta có niềm tin vững chắc thì khi các vị ngộ được tâm Phật bất sinh nơi các vị rồi, tức khắc là sinh tử không dính gì hết. Sinh tử đến với hình hài, vui buồn đến với những cảm thọ, suy nghĩ nó là những cái những cái ý thức diễn hành ngang nơi tâm thức, ngang cái vùng trời nhận biết của các vị. Các vị là cái biết, các vị là cái nhìn đó, các vị là đôi mắt chiếu sáng đó, chứ các vị không phải là nó. Thế thì không có cái gì dính được các vị cả. Một tấc tơ không dính, người xưa nói như vậy. Hạt bụi không thể dính được gót thiền sư là như vậy. Tại vì thiền sư thiệt thì ổng không phải là hình hài, ổng không phải là vui buồn, ổng không phải là cái sự suy nghĩ này. Ổng là cái sự nhận biết sáng ngời, lúc nào cũng an trú ngay nơi vùng trời nhận biết. Cho nên gọi đó là thiền sư, chứ không phải thiền sư là dán cái bảng ghi cái tên thiền sư lớn, thiền sư nhỏ gì được gọi là thiền sư. Thưa không, thiền sư là người sống được trong cái trạng thái tâm vô niệm, gọi đó là thiền sư, thế thôi. Và rõ ràng là mình nhận ra được điều này thì thưa các vị nhìn lại coi là buồn vui không dính các vị. Nói như thế không có nghĩa là người đó buồn vui không có tấn công họ. Họ là người sống trong cuộc đời, cho nên hoàn cảnh xã hội áp đến họ, đè họ, nhận chìm họ, hay là buồn vui của hoàn cảnh đến với họ, họ có thể ở trong cái hoàn cảnh ấy như mọi người, thế nhưng mà họ tách họ ra được. Họ luôn không đồng nhất họ vào những cái trạng thái kia. Họ là cái sự nhận biết. Thế thì không dính gì buồn vui, và sinh tử tự nhiên rơi rụng khỏi tâm thức họ. Trong Bích Nham Lục có cái công án, công án thứ hai: Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật. Một hôm Mã Tổ bệnh, thầy viện chủ tới hỏi: hôm nay tứ đại của hòa thượng thế nào? Ông nói: ta Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật. Câu này nhiều người dịch lầm lắm. Câu này nếu mà Diệu Tịnh hay Huệ Tâm dịch thì dịch sao? Ồ, ban ngày thấy Phật, ban đêm cũng thấy Phật. Có nơi thì người ta dịch là mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Dịch vậy thì đúng hay sai? Nhật thì cũng mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Thưa các vị, là ngôn ngữ Trung Hoa nó cũng có nhiều cái rắc rối, chúng ta không biết đường nào mà dịch. Mỗi một cách dịch nó đi lệch ý một tầng rất là xa. Ban ngày thấy Phật, ban đêm thấy Phật, câu này nó rất là gần với cái ý chính của văn bản. Và nếu nói một cách rất là gọn theo ngôn ngữ Việt Nam thì sáng cũng vậy, chiều cũng vậy. Nhật đó là ban ngày hay là buổi sáng, Nguyệt là buổi tối. Sáng hay chiều gì vẫn như thế. Hôm nay cơ thể hòa thượng có phải bất an không? Ông trả lời một câu là sáng cũng vậy, chiều cũng vậy. Có nghĩa là gì? Lúc nào cũng vậy. Và nếu lúc nào cũng vậy có nghĩa là gì? Thưa các vị, là an trú ngay nơi vùng đất bất động, chưa bao giờ rời. Đứng đi nói nín, động tĩnh vân vân. Thậm chí kể cả lúc bệnh thập tử nhất sinh cũng vậy. Ta vẫn an trú trong tự thể niết bàn, thế thôi. Đó là Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật. Hay là dùng cái từ trong kinh văn mà diễn dịch cho rõ hơn nữa là như thị, như vậy thôi. Lúc nào cũng như vậy cả. An trú trong trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động như vậy. Và cái điều này thưa các vị, người xưa họ làm được. Họ một lần ngộ thôi. Bằng cái niềm khát khao mãnh liệt trong tâm thức họ, họ thể ngộ được rồi thì sống với chết, thưa các vị, không hề làm lay động họ. Và tổ có nói một câu là người thấy được đạo, ngộ được tâm, thì giữa lằn tên mũi đạn hay là trước làn kiếm bén vẫn không mất chánh niệm. Mình làm thế nào mình sống được như vậy? Từng sát na thì người đó không dính gì với tử sinh cả. Họ không đồng nhất họ vào thân, họ không đồng nhất họ vào những cái vui buồn, họ không đồng nhất họ vào tất cả những cái sinh diện nổi chìm của ý thức này. Họ luôn sừng sững an trú trong trạng thái nhận biết, thì người đó không dính với tử sinh gì cả. Và thưa các vị, thiền sư ngày xưa tiếp tăng độ chúng đều đứng ngay trên vùng đất này để tiếp tăng độ chúng, nói một lời, làm một việc, dựng Phật tử, hát một tiếng, vỗ bàn hay là trải tòa cụ vân vân, đều an trú ngay nơi cái vùng đất bất động để làm, chứ không phải là xê dịch ra khỏi cái vùng đất đó một bước nào cả. Đó là rõ nẻo tàu khê, có nghĩa là như vậy. Thấu được cái cửa này thì nắm tay cùng với các vị tổ sư thông dong trong cõi luân hồi, đi vào cõi luân hồi mà không bị luân hồi. Chơi biển cả, vào rừng thiên, tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền. Từ ngày rõ nẻo tàu khế ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Giờ mình học tới đoạn 20 nữa. Lâu nay quý vị học thuộc lòng được đoạn nào chưa? Đoạn 20. Đoạn này rất là hay. Nó làm tiếp tiêu ngữ để chúng ta tu được nào. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh phải an nhiên, phỏng gặp gươm đao thường nhã hửng, ví nhầm thuốc độc vẫn mồng tên. Và nguyên văn chữ Hán là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tình ngữ mặt thể an nhiên, ngữ mặt động tình thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường đảng đảng, giả nhiều độc dược giả nhàn nhàn, hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường đảng đảng, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền quý vị biết rồi, tức là mình đi cũng ở trong trạng thái thiền, và mình ngồi cũng ở trong cái trạng thái bất động, nói nín động tĩnh, tức là trong bốn oai nghi động tĩnh gì thì cái tự thể tâm của anh nó vẫn là an nhiên, an trụ trong cái chỗ bất động. Túng ngộ phong đao thường đảng đảng, có khi đọc là thản thản nữa. Ví dụ như có gặp kiếm bén, đứng trước mũi kiếm bén, lòng cũng vẫn bất động an nhiên, không có rối loạn, không có bất an gì cả. Giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn, cho dù gặp thuốc độc kề vào miệng bắt uống cũng uống một cách bình thường, không có sợ sệt lo lắng băn khoăn gì cả, lòng vẫn rất là ung dung. Và chúng ta có một cái đại ý là đại ý luôn an trụ trong trạng thái bất động. Trong thiền thoại của Nhật Bản có ghi chuyện nhà Phật Nhai vui lắm. Một hôm ngài đi khất thực, đi ngang qua cái dinh thự kia, nghe cái tiếng đao kiếm khua, và ngài hơi tò mò, ngài mới kiển chân, ngài ngó trong đó coi họ đang làm cái gì, thì thấy trong cái võ đường kia người ta đang tập võ. Và bất ngờ trong đó có một môn sinh, người ta thấy có một cái anh thầy tu dòm lén cái võ đường của người ta, cái anh nói cái tên dòm trộm bắt nó vô. Thế thì mới lôi ngài Phật Nhai vô. Lôi vô thì cái nhóm môn sinh đó họ xúm lại, họ xỉ vả ngài. Cái ngài năn nỉ, ngài nói thú thật tôi là ông thầy tu, tôi không có đè nén được cái sự tò mò, cho nên đi ngang đây tôi nghe tiếng đao kiếm khua nhau, tôi lén tôi dòm thế thôi, nhưng mà bản chất của tôi giống là quê mùa, tôi không biết võ thuật gì, xin các ông thương tình các ông cho tôi đi. Cái người trưởng môn nhân của võ đường kia nói đa phần những tên thầy tu Nhật Bản đều có võ thuật. Ngươi phải đấu với ta, ta tha cho, bằng không ta giết. Cái ngày phục xuống ngày lại, ngày nói xin ngài tha cho tôi. Đành rằng tôi cũng là một thầy tu, thế nhưng mà tôi không có biết võ thuật. Cái tên kia nó làm tới, nó nói là ta là trưởng môn nhân của một phái võ từ Trung Hoa sang đây, ta truyền đạt cái môn võ thuật này, ta nghĩ là ngươi cũng phải biết võ thuật, ngươi phải đấu với ta, bằng không thì ngươi hãy để hai cánh tay ngươi lại rồi ta mới cho đi. Và nó ép ngài tới nơi, cho nên ngài đứng vươn vai, ngài đứng lên, ngài nói được rồi, ta năn nỉ ngươi mà không được thì thôi bây giờ ta đấu. Tên kia nó thảy cho ông một cái kiếm, nó nói ngươi phải cầm kiếm đi, ta không quen sử dụng tay nên ta sẽ cầm trường thương. Cái ngài Phật Nhai ngài nói pháp quy của Đức Thế Tôn, một người tu không được quyền cầm kiếm. Ta nghĩ là với hai cái bình bát gỗ của ta, ta có thể khống chế được người. Và ngài trụ tấn xong rồi ngài nói cái tên mất dạy kia, ngươi giỏi ngươi đâm chết ta đi, khiêu khích. Bây giờ là mới khiêu khích. Cái tên kia nó tức giận sâu gan, mới hồi nãy ông lại phục xuống, ông năn nỉ chối chết. Giờ ông đứng không kêu hùng, nói tên mất dạy mày có giỏi mày đâm chết lão tăng đi. Sóc thương tới đâm cho ngài Phật Nhai một nhát, ngài dùng hai cái bình bán gỗ ngài bắt được cái mũi thương kẹp cứng lại. Ta thách mi giật được cây thương đó, tên kia giật không nổi, dính cứng luôn trong hai bình bán gỗ, không có cách gì nhúc nhích được hết. Và tới cuối cùng ngài gầm một tiếng, ngài đẩy ra anh té lăn chiên, té lộn nhào. Và thưa các vị, đó là câu chuyện vui, nó nói cho chúng ta biết là những vị thiền sư ngày xưa bản lĩnh nghiêng trời. Thế nhưng mà bên ngoài có khi các ngài đối diện trước những cái hoàn cảnh, ngài cảm thấy không cần phải biểu lộ tông tích mình, cho nên không nệ hà gì cái chuyện phục xuống lại cái anh chàng võ sĩ dở khẹt, rất ư là kiêu ngạo, nhưng mà bản chất thì không phải là giỏi chi. Nhưng mà ngài rất là thành thật, xin là thôi đừng giết tôi, tha tôi đi. Mà tới lúc không được rồi thì chết là cùng như đâu ngán. Và kiêu hùng đứng lên thánh đấu. Đó là câu chuyện vui. Và cái chuyện của chúng ta trở lại, đó là an trú trong trạng thái bất động, thưa các vị. Có hai điều chúng ta đi vô bài này: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thải an nhiên, phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tên. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tịnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường đảng đảng, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Mình có thể phân bài này ra làm hai phần. Phần thứ nhất là hai bước công phu. Bước đầu đó là công phu từ bên ngoài đi vô, từ tướng vào tánh đi. Bước thứ hai đó là từ tánh ra tướng. Và mình chia ra như thế để có thể dễ dàng thực tập. Thế nhưng mà chúng ta có thể cùng một lúc sử dụng từ tướng vào tánh, từ tánh vào tướng thay đổi rất là dễ. Thế nào là từ tướng vào tánh? Cái con đường này đa phần dành cho chúng ta, mình chưa có đi vào tâm điểm, tức là mình chưa thể ngộ được cái gì là tâm Phật bất động của mình, cho nên mình thực tập những bước rất là cạn, từ hình thức đi vào chiều sâu. Mình chưa thể an trú được trong tâm Phật vô sinh bất động nơi chính mình, nơi tự thể nhận biết của chính mình, để có thể hành xử đứng đi nói cười không mất chánh niệm, thì mình phải thực tập cả, nhất là điều chỉnh từ thân bên ngoài đi vào. Mình quen làm phục trạc, chưa đi mà tâm nó đã đi trước, chưa ngồi mà tâm mình nó đã vô cái giường ngủ, nó ngủ trước rồi. Tức là mình luôn phóng tâm mình đi trước cái hình hài này. Cho nên việc cần làm của người mới thực tập là phải làm thế nào mời tâm về lại ngay nơi thân trước, để mọi động tác của thân đều được soi sáng bằng cái sự nhận biết. Cách đó là cái con đường thực tập mà người xưa cũng phải đi thôi. Đó là bước đầu từ tướng mà đi vào tánh. Mình ngạc nhiên là có những pháp môn các thầy dạy là đi phải thật chậm, là phải nhận biết hơi thở đi vào đi ra, rồi làm mọi việc phải làm bằng cái tốc độ rất là chậm, uống nước cũng rất là chậm, nói năng cũng chậm rãi, đi đứng cũng phải đàng hoàng, vân vân. Thưa các vị, mình nghĩ nếu mà từ tấm nhìn ra thì thưa các vị, khi đã đạt được trạng thái an lạc rồi thì không lẽ thiền phải đi rề rà như bệnh như sao? Cũng có quyền đi nhanh chứ. Thế nhưng mà bước đầu của mọi sự thực tập người ta cần phải làm đó là kéo giãn cái tốc độ của anh lại, càng chậm thì cái sự nhận biết của anh nó càng dễ đi vào trong mọi cử động động tác của chính anh. Anh làm vội vàng cập rập như ma đuổi, xưa tới giờ nó đã quen rồi, cho nên tâm thức mình luôn rời thân ra đi, tâm nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thân. Và ngay nơi thân mình chưa kiểm soát được thì mình không thể hò hẹn được cái chuyện là kiểm soát được những cái vui buồn đến đi. Thân là một loại hình thể vật lý, nó rất là cạn, mình nắm nó trong tay, mình điều khiển nó còn chưa được thay. Mình luôn có những cái cử chỉ nó vô ích, nó dư, nó không được ý thức mình kiểm soát. Thế thì làm sao mình có thể kiểm soát được những cái vui buồn hờn giận sinh khởi trong đây? Mình chưa kiểm soát được vui buồn hờn giận sinh khởi thì mình không thể làm được việc là nhận biết nó đang đến đang đi, nó là cái bị biết, tôi là cái biết. Tức là những bước chậm mình phải đi là như vậy. Đầu tiên mình kéo giãn cái động thái của thân, để làm mỗi việc là đem cái sự nhận biết về soi sáng từng cử động của thân, để cho mọi cái động tác co giãn, nheo mắt, nhướng mày, đi đứng, nói cười, vân vân, đều có sự nhận biết, nó sáng bừng ngay nơi thân của anh. Và cái cách niệm thân đó, thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa dạy các thầy tỳ kheo đều phải thực tập cả. Và mình đừng tưởng là cái truyền thống nguyên thủy nó bị cắt mạch. Thưa các vị, là trong truyền thống Phật giáo hiện tại, các vị thầy giỏi thì thường thường dạy những người sa di mới vào tập tu đều phải niệm thân hết. Bằng cách gì? Vừa thức giấc phải tụng một câu chú, bước chân xuống giường niệm một bài chú, bước chân đi từng bước phải nhìn coi có dặm trùng kiến chết hay không. Và mình càng ngạc nhiên hơn nữa là mình thấy người xưa, ví như ngài Xá Lợi Phất, cái này các vị cũng đọc vào Luật Tạng các vị thấy rất là hay. Có một ông Phạm Chí, mình kể chuyện lang thang trong Luật Tạng để quy chiếu trở lại về cái vấn đề từ tướng ra tánh thôi. Ông Phạm Chí nhà ta, tức là người Bà La Môn, họ được dạy từ trong trứng nước về vấn đề nghi lễ pháp thức của một Bà La Môn. Cho nên cái vị Bà La Môn mà đi vô rách rung á, thì họ phải có tới 5-7 chặng công phu để bắt đầu đi vô rách rung, chứ không phải là giản dị. Và khi ngài Xá Lợi Phất biết là mình đang bị cái ông Bà La Môn kia, ổng giám định từng việc nhỏ việc lớn của mình, cho nên ngài làm rất là đàng hoàng theo cái phong cách của một vị lễ sư của Bà La Môn giáo, tức là 7-8 chặng đầu tiên phải máng áo lớn nè, máng áo nhỏ nè, lấy nước rửa tay nè, đổ nước vào thùng nè, rồi thay đôi dép nè, vân vân. Đại khái nó là như vậy. Và sau khi làm cái điều đó xong rồi thì vị Bà La Môn kia đón ngài từ ở trong rách rum đi ra, đảnh lễ ngay tại chỗ. Đó là con không ngờ đệ tử của Sa Môn Cù Đàm mà hay như vậy. Đây là một nghi lễ chứ không phải là cái chuyện đi cầu thường, thưa các vị. Và từ cái chuyện đó mình dẫn lại để thưa cùng các vị một điều là từ tướng vào tánh này, ngay thời Đức Thế Tôn tại tiền dạy các thầy tỳ kheo niệm thân rất là kỹ. Mỗi sáng các thầy đều đi khắc thực vào thôn trang rồi đi về, đó là dạy thiền hành. Ăn cơm, thưa các vị chỉ cần đọc kinh Kim Cang thôi. Đọc kinh Kim Cang thấy Đức Thế Tôn tới giờ khất thực, đắp y mang bát vào thành, khất thực xong, thọ thực xong, rửa bát, xếp y, trải tọa cụ, kiết già phu tọa. Kể từng cái chi tiết nhỏ như vậy để làm gì? Thưa các vị, để nói một điều là Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo về cái phương pháp niệm thân rất là kỹ, chứ không phải là một người tu rồi bỏ qua cái giai đoạn này mà có thể đi vào công phu thiền tập được. Và trong truyền thống mình trở lại, thưa các vị, là một chú sa di mới vào tu, cái phương pháp này được đào tạo rất là kỹ. đánh răng, súc miệng, bước đi, mang đôi dép, để đôi dép, mặc cái áo, mắng cái áo, phơi cái áo, vân vân. Và mình lấy làm lạ là tại sao mấy vị thầy già kỹ càng quá độ, nhưng mà đây là một phương pháp thiền tập ngay ban đầu mà tất cả người tu đều phải đi vô. Và từ cái điều này chúng ta trở lại. Thưa đại chúng, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thải an nhiên, cái bước đầu của người mới thực tập như chúng ta, thì chúng ta thử làm một việc là mọi cái việc làm chúng ta làm chậm lại. Thay vì cái tốc độ của mình nó nhanh, đã quen rồi, bây giờ mình thử làm chậm lại. Và nếu lỡ quên, lỡ theo cái thói quen thường làm vội vàng cập rập đó, thì mình làm cái gì lại? Mình thử làm lại cái điều mà mình đã vụng về. Cái điều này đôi khi tôi cũng thử thực tập. Các vị biết là từ Tăng Xá Lộc Uyển mà đi xuống nhà ăn nó tới 57 nấc thang. Mỗi lần mà tôi đi lên có khi tới nửa chừng tôi quên mất là nãy giờ mình bước được bao nhiêu bước. Thế thì mình phạt mình trở lui lại. Anh thử làm một việc là anh bước một nấc, anh đếm một nấc, đếm tới đếm lui. Đầu tiên, thưa các vị, là tôi có cái bệnh là con số tôi không có nhớ kỹ. Thế nhưng bây giờ tôi nhớ rất rõ, 57 nấc thang là do vì đếm hoài thôi, chứ chẳng có gì lạ. Cứ đi lên nửa chừng quên mất là mình đi được bao nhiêu nấc, cho nên trở lui lại, đếm lại. Và đó là cái cách chúng ta đi từ bên ngoài đi vào bên trong. Đó là mình dùng một cái ví dụ nhỏ để các vị thử thực tập trong cuộc sống đời thường. Và mình thử làm mọi việc bằng cái tốc độ rất là chậm lại trong đời sống gia đình. Mình quét một cái nhà, rửa một cái chén, uống một cốc nước, sửa soạn ngồi trên ghế, mặc chiếc áo, vân vân. Thử làm bằng tất cả cái sự nhận biết của mình sáng ngời trong từng động tác từ nhỏ tới lớn, từ an cho tới động. Đó là cái điều rất là cạn và rất là cần thiết để chúng ta thử thực tập. Đó là từ tướng dần dần mình đi vào tánh. Đó là trường hợp thứ nhất. Thưa đại chúng, là trường hợp thứ hai là từ tánh ra tướng. Tức là các vị đã mở được con mắt pháp, các vị nghe kinh, các vị đọc sách, các vị nghiên cứu, các vị đã từng thiền tọa, quán chiếu và nhận biết được cái gì là sinh diệt trong tâm thức của các vị. Cái gì là cái không sinh sừng sững nhận biết mọi thứ đến đi. Ta nhận ra cái điều đó nơi chính ta, tức là cái tự thể tâm bất động nơi chính ta, gọi là nhận ra tự tánh không sinh không diệt. Thì bây giờ cái điều còn lại đó là mình làm thế nào trong sinh hoạt đời thường, đi đứng nói cười, tọa thiền, hay là những lúc niệm Phật tụng kinh, khi nào mà các vị không ăn trú ngay nơi cái sự nhận biết thì các vị bị thất niệm. Và người xưa gọi một câu là khi anh không an trú được ngay cái vùng đất bất động thì anh chỉ còn là cái xác không hồn đang lê lết trên mặt hành tinh, chứ anh không phải là sự sống. Và mình đặt cho mình một cái tiêu chuẩn là mình phải sống, chứ không thể là một hình hài không có linh hồn lê lết trên mặt nhân gian này. Tức là lúc nào mình cũng phải mời cái sự nhận biết nó có mặt. Cái nhận biết nó luôn tỏa sáng, luôn có mặt, luôn hiện tiền, luôn bất động ngay nơi bây giờ và phút giây này. Và mình làm được điều này thì thưa các vị, từ cái an trụ ngay nơi tánh bất động của các vị hiện ra mọi tướng, thì thưa đại chúng là các vị đi trên mặt hành tinh này, sống giữa cuộc đời 50 năm, 70 năm không hề tạo một cái nghiệp gì cả. Tự nhiên là mọi việc làm đều ở trong cái tâm Phật bất động sinh ra, cho nên không có ác niệm là một. Và nếu có phải ngộ sát thì mình cũng không phải là người thọ ba báo nữa. Tự nhiên cắt đứt hết nghiệp thức của quá khứ, của tương lai và ngay của hiện tại. Người đó an trú trong tâm Phật bất động mà sống, cho nên phiêu diêu đến, thông dong đi, thảnh thơi cả một đời và không hề có một cái nghiệp thức gì dính họ được cả. Đó là trường hợp ngộ được tự tánh bất sinh rồi thì mọi hình tướng đều hợp với đạo, đều là thiền cả. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thải an nhiên, phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tên. Thưa các vị, bốn câu này là trạng thái thể ngộ được tâm Phật vô sinh rồi, hiện nó ra tướng, tức là từ tánh bất động, sống được cuộc đời, từ tánh ra tướng. Tất nhiên là chúng ta sử dụng hai cái phương pháp này, hai bước công phu này đều được cả. Và thưa đại chúng, là trước khi hồi hướng, tôi nhắc vài điều thôi. Điều thứ nhất là cái duyên gặp được Phật Pháp, thưa nó không phải dễ. Có khi mình bỏ cuộc đời mình nổi trôi rất là nhiều kiếp trong chốn tử sinh rồi. Ngay trong kiếp này nếu mình không gặp Phật Pháp thì mình cứ nghĩ đời sống mình nó ngang cái tầm mức của thân thể vật lý. Sâu hơn là cảm tính vui buồn, sâu hơn là những cái suy nghĩ thầm thì sinh diệt, mất còn. Mình không có thể nhìn sâu hơn nữa là trong mình hài năng quẩn này có cái chất Phật tiềm ẩn. Mình không nghĩ rằng có một cái nhận biết, cái đó mới là đời sống thực của chính mình. Mình chỉ nghĩ là có vui buồn thì mới có ta, có suy nghĩ thì ta mới sống. Chứ mình không ngờ rằng không có suy nghĩ, không có vui buồn, ta vẫn sống, ta lại trạng thái nhận biết rộng sáng, lặng lẽ, tỉnh tại hiện tiền. Và cái này nó là bản giác, nó là tâm Phật bất động của các vị. Các vị có niềm tin vững chắc thì từ cái sự nhận hiểu này mình đi về đến đầu nguồn, tức là đi về đến quả vị giác ngộ không phải xa nữa. Và cái duyên không phải một đời mình mới nhận ra được điều này. Cho nên khi mình đã có cơ duyên mình nhận ra được điều này rồi thì thưa các vị, mình hãy sống rất là miệt mài, rất là chân tình. Bằng không thì bỏ một đời đi qua rất là uổng. Các vị cứ đồng nhất các vị vào thân thì thân bệnh, thân đau, thân gầy, thân mập, thân xấu, thân đẹp làm cho mình buồn khổ bất an theo. Các vị đồng nhất mình vào những cảm thọ vui buồn thì vui buồn sinh diệt đến đi nó bồng bềnh chưa bây giờ dừng. Thế thì mình cũng đổi chìm theo vui buồn của cảm thọ. Rồi các vị đồng nhất các vị vào những cái suy nghĩ thì các vị đồng nhất mình vào những cái nghiệp thức của tử sinh. Trong khi đó mình không phải những cái tầng cạn vậy, mình là cái tầng thâm sâu bất sinh bất diệt đang ngự trong năm uẩn của các vị. Đức Thế Tôn nói là có một vị Phật đang ở trong nhà năm uẩn của các ông. Vị Phật nó là cái sự nhận biết. Cái từ này thưa các vị nó rất là gần gũi, rất là dễ nhận và chúng ta cảm nghiệm rất là dễ. Và khi mình nhận được điều này có niềm tin vững chắc thì chỉ còn một con đường thôi, đi về thôi. Từ cái bước khởi đầu này mình có niềm tin vững chắc rồi thì các vị sẽ tin rằng mình có thể chấm dứt được con đường sinh tử trong một kiếp này bằng cái công phu thực tập của mình chứ không có khó khăn gì cả. Đó là con đường mà người xưa một lần mở mắt thì họ thề cả đời họ sống cho được với đạo là vậy. Còn chúng ta mà không khéo thì thưa các vị, cửa mở ra rồi nó đóng lại, rồi mình nổi chìm trong cái chốn phiền não, rồi mình bỏ hình hài này lao sao kiếm một hình hài nữa, rồi lây quay trong cõi luân hồi. Có khi cái duyên không lành là chúng ta bị nổi chìm xa hơn, không có cái điều kiện gặp được chánh pháp. Cho nên mong rằng đại chúng nỗ lực hãy đốt cái lửa nhiệt tình, cái lửa đam mê nơi trái tim tu tập của mình cho nó mãnh liệt để sống cho được với đạo. Làm thế nào từng sát na, đừng để cho hình hài này là một xác chết kéo lê trên mặt hành tinh, mà hãy là người sống rất là thực. Hãy dùng cái sự nhận biết soi sáng từng động tác của thân. Mình đem cái sự tu hành nó gần lại nhất với mình để có thể thực tập được là hãy quán niệm thân cho thật kỹ. Thân ở đâu tâm ở đấy. Mình làm được điều này cho nó vững chắc thì mở được con đường rất là thênh thang đi vào đạo thôi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Xin mời các vị đứng lên chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.